Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Kính chào quý thính giả quý bác tài, cảm ơn quý vị đã chọn kênh FM Cần Thơ 97,3 MHz, AM 837 kHz đến với giờ cao điểm giao thông chiều nay. Chương trình được trực tiếp từ 16:40 đến 17:20 phút thứ hai đến thứ bảy với những tin tức đáng chú ý về giao thông, các tiết mục đa dạng, những phản ánh thực tế cùng ý kiến người trong cuộc về vấn đề liên quan đến việc đi lại, cùng văn hóa ứng xử của một bộ phận người tham gia giao thông. Qua chương trình, chúng ta cùng rút ra cho mình những kinh nghiệm di chuyển an toàn hợp lý để mang lại sự bình yên cho mọi người, mọi nhà.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng xe ôm công nghệ, shipper giao hàng vi phạm giao thông diễn ra ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những tài xế xe ôm công nghệ, shipper giao hàng vẫn bất chấp nguy hiểm, không chú ý quan sát khi liên tục vừa sử dụng điện thoại vừa điều khiển xe máy. Cần thiết có chế tài để chấn chỉnh tình trạng này là điều chúng tôi bàn luận trong chương trình chiều nay. Mời quý vị cùng nghe.
Trước hoặc sau mỗi buổi học, trên các tuyến đường thường xuất hiện tình trạng học sinh chạy xe đạp điện và xe máy điện mà không đội nón bảo hiểm. Xe đi sai làn đường, thậm chí lạng lách phóng nhanh vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tiết mục văn hóa giao thông chiều nay có ghi nhận cụ thể vấn đề này.
Phóng viên điểm nóng giao thông đã có mặt tại hiện trường để xíu nữa đây thì sẽ đưa ra phản ánh về tình hình giao thông tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Mậu Thân, đoạn dưới chân cầu Rạch Ngỗng, đồng thời đưa ra lưu ý đối với lộ trình của chúng ta.
Sau đây mời quý vị đến với tiết mục Đường Tin chiều nay.
Hot News Đường Tin chiều nay.
Thưa quý thính giả, triển khai công điện của Thủ tướng về đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường Cao tốc Việt Nam chủ trì ra soát bố trí điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc chưa được xây dựng trạm dừng nghỉ.
Và trước mắt thì các đơn vị tận dụng vị trí trạm dừng nghỉ đã được bàn giao mặt bằng một phần hoặc vị trí mặt bằng thuận lợi trên dọc tuyến để làm bãi đổ xe và nhà vệ sinh tạm, hoàn thành trước ngày 27 tháng 4. Và Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm là hướng dẫn các ban quản lý dự án thủ tục đấu nối vị trí dừng nghỉ tạm với cao tốc và bổ sung hệ thống an toàn giao thông.
Dịp 30 tháng 4, cao tốc Bắc Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang sẽ được nối thông sau khi tuyến Cam Lâm Vĩnh Hải sau khi tuyến Cam Lâm Vĩnh Hảo qua Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thông xe. Tuy nhiên trên hành trình khoảng 380 km mới có một điểm dừng chân đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đoạn còn lại 327 km từ Đồng Nai qua Bình Thuận, Ninh Thuận cho đến Nha Trang chưa có trạm dừng nghỉ.
Tương tự thì tuyến Diễn Châu Bãi Giọt qua Nghệ An, Hà Tĩnh dài 50 km đi vào khai thác sẽ nối thông cao tốc Bắc Nam đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đến Hà Tĩnh. Song trên cả tuyến là 206 km cũng chưa có trạm dừng nghỉ.
Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, do hạn chế nguồn vốn đầu tư nên các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2020 được phân kỳ đầu tư với 4 làn xe hạn chế. Hạng mục trạm dừng nghỉ được tách ra làm dự án riêng để đầu tư theo hình thức xã hội hóa thay vì sử dụng vốn ngân sách.
Ngoài ra thì do quy định của pháp luật trước đây chưa đầy đủ nên việc triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ theo hình thức xã hội hóa gặp nhiều vướng mắc, chưa thể bảo đảm khai thác đồng bộ phục vụ người dân đối với một số đoạn cao tốc mới hoàn thành đưa vào khai thác. Các ban quản lý dự án đang mời thầu 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, dự kiến ký hợp đồng với nhà đầu tư vào tháng 6 và hoàn thành giữa năm sau.
Trước khi đến với một thông tin tiếp theo trong tiết mục Đường Tin chiều nay, có một cái thông tin cũng khá là nóng và ngay tức thời thì chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý bác tài của chúng ta để qua đây mà chọn lộ trình phù hợp. Đó là theo như người dân cho hay thì đang cháy gần khu vực cầu Rạch Ngỗng 2, giao thông qua khu vực đông nghẹt cầu Rạch Ngỗng 2. Vậy thì hướng Lò Mổ, cụ thể là khu vực hướng Lò Mổ ở phía đường Nguyễn Văn Cừ. Một lần nữa thì cũng cảm ơn thông tin của người dân đã gửi về chương trình để mà chúng tôi kịp thời thông báo đến các bác tài của chúng ta. Quý thính giả đang nghe chương trình, chúng tôi cũng sẽ thông tin thêm về tình hình vụ cháy này nó như thế nào cụ thể trong các bản tin tiếp theo khi mà có ghi nhận chính xác. Hiện giờ thì quý bác tài của chúng ta khi mà đi qua khu vực cầu Rạch Ngỗng 2, chúng ta có thể lựa chọn cái lộ trình khác phù hợp hơn, bởi vì khu vực này thì gần đó thì đang có tình hình là cháy một nhà dân. Cụ thể chi tiết thì chúng ta cùng chờ xem quý vị nha. Thưa quý vị, xe đi đường không được tùy tiện bấm còi. Đây là quy định được đề xuất trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Theo dự luật thì người tham gia giao thông chỉ được sử dụng tín hiệu còi của phương tiện trong các trường hợp báo hiệu cho người đi bộ và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn giao thông, báo hiệu chuẩn bị vượt xe, không sử dụng còi liên tục, không sử dụng còi có âm lượng không đúng quy định, không sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư và khu vực cơ sở khám bệnh chữa bệnh trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của luật này. Quý vị thân mến, vài năm trở lại đây thì việc mua sắm qua mạng tăng nhanh hơn, mở ra cơ hội việc làm mới cho nghề giao hàng. Từ đó lại phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến công việc này đấy quý vị.
Vô tư lướt điện thoại, nghe gọi, thậm chí là ăn luôn, uống nước khi đang chạy bon bon trên đường là những ảnh không khó gặp của các tài xế xe công nghệ shipper giao hàng. Nhiều người còn chăm chú, thậm chí là cúi rập người để xem điện thoại cho rõ dù vẫn đang lưu thông trên đường. Không ít trường hợp chạy ngược chiều, chạy lên vỉa hè hoặc chở hàng cồng kềnh. Dù phương tiện lưu thông cùng chiều đông, nhiều tài xế công nghệ hay còn gọi là shipper vẫn là liên tục sử dụng điện thoại lái xe bằng một tay. Có những người sử dụng điện thoại trên suốt một đoạn đường dài, mắt liên tục liếc lên nhìn xuống rồi chăm chú nhìn vào điện thoại.
Một shipper giao hàng phân trần rằng hầu hết tài xế đều gắn điện thoại vào giá đỡ trên gương xe máy. Khi có đơn hàng thì tài xế sẽ thuận tiện nhận ngay, tránh mất thời gian. Thao tác này cũng chỉ khoảng vài giây thôi, không mất gây mất an toàn. Một người dân cho biết rằng việc tài xế công nghệ hay là shipper sử dụng điện thoại khi mà đi trên đường không có gì là xa lạ. Người này đã chứng kiến rất là nhiều vụ da quẹt hay là cãi cọ, thậm chí là xô xát. Nguyên nhân là gì ạ? Shipper rồi tài xế công nghệ sử dụng điện thoại trên đường không kịp quan sát dẫn đến va chạm. Không chỉ dán mắt vào điện thoại khi mà di chuyển trên đường thì có nhiều shipper, tài xế công nghệ cũng là vô tư lấn làn, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều và dừng đổ bất kể nơi nào, gây khó chịu và ảnh hưởng đến an toàn của người đi đường.
Quý thính giả thân mến, nhiều người dân cho biết là họ đồng tình với suy nghĩ là đã chọn nghề này thì chuyến hàng nào cũng khẩn trương giao đến nơi đến chốn. Trong đó có nhiều món phải giao gấp và đúng giờ trong tình trạng xe đông. Giao đồ ăn thức uống mà lỡ hôm nào quán làm món chậm, khách hối đơn, không chạy vội mới là lạ hả. Đường đông xe dễ va chạm, những người giao hàng như những con thoi trên đường, khả năng rủi ro va chạm cao hơn.
Dạ, vừa qua thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường chấn chỉnh shipper vi phạm giao thông trong giao nhận và chuyển phát hàng hóa. Trong đó thì Sở nhận định rằng nhiều shipper thường xuyên là chở nè, treo nè, móc hàng hóa rất là cồng kềnh, lưu thông tốc độ cao, hay là dừng đổ tụ tập giao nhận hàng hóa tại các địa điểm tập trung đông người, vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng thao tác trên thiết bị điện thoại di động, tiềm ẩn cao gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng đến người đi bộ nè, mất trật tự an toàn giao thông. Dạ.
Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ để xử lý trực tiếp và qua hình ảnh hành vi dừng đổ phương tiện sử dụng tạm thời lòng đường hè phố sai quy định. Và theo quy định, mức phạt lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe là từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép từ 1 đến 3 tháng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông.
Rõ ràng cùng với việc chấn chỉnh những shipper chạy ẩu rất cần sự thay đổi tích cực từ nhiều phía. Để giảm việc chở hàng quá khổ, những món hàng cồng kềnh cần được giao bằng ô tô thay vì xe máy và khách có thể là chịu thêm chi phí. Và mong khách thông cảm nếu có những cuộc gọi mà người giao hàng không nghe máy, bởi mỗi cuộc gọi gấp là một lần rủi ro trên đường.
Dạ, công tâm mà nói thì việc lấn đường chạy ẩu chở hàng quá khổ đâu chỉ có ở những người giao hàng đúng không quý vị? Và siết quản lý như đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh làm việc đúng. Do đó cũng là cách chấn chỉnh chung với bất cứ ai có hành vi chạy ẩu bất chấp luật giao thông. Ai sai người nấy phải chịu phạt để nhớ và đi đúng. Do đó cũng là một cách để xây dựng hình ảnh cho những người mặc áo xe công nghệ. Trạm dừng nghỉ đường bộ phải có hệ thống điện phục vụ cho các trụ, thiết bị sạc điện cho xe ô tô điện phải đảm bảo đồng bộ, hoàn chỉnh theo nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư. Đây là một trong những nội dung tại thông tư số 09/2024 sửa đổi quy chuẩn quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 10 năm nay.
Thông tư cũng quy định số vị trí đổ xe tối thiểu phải có thể là bố trí xe ô tô vào sạc điện chiếm 10% tổng vị trí đổ xe. Vì đầu tư hạ tầng dành để lắp đặt trụ sạc, thiết bị sạc phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư. Đối với các trạm dừng nghỉ loại 1 và 2 bắt buộc có hạng mục này, trạm loại 3 và loại 4 khuyến khích có. Trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc xây dựng phải áp dụng quy mô trạm dừng nghỉ loại 1 hoặc loại 2 hoặc loại 3 và phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Sắp tới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhu cầu đi lại tăng cao. Ngành đường sắt khuyến cáo người dân cẩn trọng với chiêu lừa đảo khi mua vé tàu. Đại diện công ty khuyến cáo là thời gian qua trên mạng xuất hiện một số website giới thiệu và chào bán vé tàu không rõ nguồn gốc. Có trường hợp khách hàng mua vé qua những website này phải trả tiền cao hơn giá vé mua qua các kênh chính thức của ngành đường sắt. Một số khách hàng mua vé nhận được thẻ lên tàu bị cạo sửa thông tin, giá vé, đối tượng khuyến mãi ngày đi tàu, ga đi ga đến, nên những cái vé này không có giá trị đi tàu. Do đó hành khách cần đặc biệt lưu ý nên mua vé qua các kênh bán vé chính thức của ngành đường sắt để tránh bị lừa đảo. Dạ, và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà trong tiết mục đường tin chiều nay, và chúng ta sẽ còn tiếp nối với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
Văn hóa giao thông,
văn minh đô thị.
Thưa quý thính giả, theo quy định của luật giao thông đường bộ, người từ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi chỉ được phép điều khiển xe máy dưới 50 phân khối. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy có không ít bậc phụ huynh vẫn cố tình phớt lờ luật, trang bị xe gắn máy phân khối lớn cho con em tự đến trường mà không lường hết những mối nguy hiểm tiềm ẩn, nguy cơ tai nạn giao thông khi con em mình sử dụng xe máy trong điều kiện các em chưa hoàn chỉnh cũng như là thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
Thưa quý vị, dạo qua một số cổng trường, trung học cơ sở và trung học phổ thông vào giờ đến lớp hay là tan trường, thì chúng ta có thể là thấy được không ít học sinh tự điều khiển xe máy hay là xe điện đi học. Và trong số đó thì có nhiều em học sinh là chưa đủ 18 tuổi, vẫn là điều khiển xe máy dung tích trên 50 phân khối, chạy bon bon trên đường. Thực trạng này đã gây không ít quan ngại cho những người tham gia giao thông. Việc này thì anh Nguyễn Thế Thành, người dân ấp Thới An A, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Học sinh nó chạy phải ớn rồi à, đâu phải một hai đứa đâu. Thằng thì nó chạy hù với biết sao nó bây giờ. Mình sợ cho mình, sợ cho nó nữa. Công an đi ngang đây hoài gì mà lúc công an thì nó không có chạy vậy.
Thời gian qua, ngành chức năng cũng đã rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông trong nhà trường, thực hiện ký cam kết giữa gia đình và nhà trường trong việc không để học sinh điều khiển xe gắn máy khi chưa đến tuổi quy định. Song vì tồn tại nhiều lý do, nhiều người vẫn phải giao xe cho con em mình tham gia giao thông. Chị Trần Thị Thu, khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền cho biết như thế này.
Cho con nó đi học bằng xe 50 thì cũng quan ngại là con nó đi đường, cái tuổi nó nhỏ, nó chưa có làm chủ được cái tốc độ, hay là nó ham với bạn bè nó chạy đó, thì mình cũng lo ngại, cũng sợ lắm. Nhưng mà con nó đi học bây giờ mình ở nhà, mình ở xa trường, con nó đi học một tuần thì trong đó 4 ngày là học 2 buổi rồi, thì đi xe đạp cháu đi không nổi, cho nên là mình phụ huynh mình bắt buộc phải mua xe 50 cho con nó chạy để cái thời gian cháu đi học nó đỡ mệt nhọc vậy đó. Nhưng mình cũng dặn dò con cái mình cũng dặn dò cháu nó phải chạy xe cẩn thận, rồi phải làm chủ tốc độ, phải chạy chậm. Nhưng mà vẫn lo là không biết con nó có làm theo lời mình dạy con mình tốt, nhưng mà không biết con nó có làm theo hay không.
Việc học sinh điều khiển xe máy có dung tích xi lanh lớn, điều khiển xe máy không đúng với độ tuổi theo quy định, không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì vậy thì các bậc phụ huynh cần cân nhắc trước khi mua xe, giao xe cho con khi các em chưa có đủ tuổi và cái kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ trên đường. Đừng để bản thân các em và gia đình phải rơi vào cái hoàn cảnh là mất bò rồi mới lo làm chuồng quý vị nha.
Cùng với nội dung trên thì mới đây theo kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao công an thành phố xử lý nghiêm trường hợp phụ huynh trong việc là đưa đón học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đối với các tai nạn giao thông liên quan đến học sinh phải khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, thường xuyên rà soát không gian mạng, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến cổ súy cho vi phạm đua xe, lạng lách đánh võng và những hành vi khác ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên.
Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo là tập trung rà soát chương trình, nội dung, hình thức giáo dục giảng dạy về trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong các cấp học, các nhà trường. Và chủ trì phối hợp với công an thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự giao thông, xây dựng quy tắc văn hóa giao thông văn minh.
Trước thực trạng vi phạm về trật tự an toàn giao thông của học sinh, đặc biệt là các em sử dụng xe máy điện, xe đạp điện dưới 50 phân khối vẫn còn diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, đặc biệt là gia đình và nhà trường, cần tăng cường giáo dục tuyên truyền hướng dẫn con em nên chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, trang bị đầy đủ cho các em những kiến thức liên quan và cách sử dụng phương tiện sao cho hiệu quả an toàn. Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi giờ cao điểm giao thông phát trực tiếp từ 16:40 đến 17:20 thứ hai đến thứ bảy trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình đồng thời cũng đang được trực tuyến trên trang web canthoradio.vn cũng như là app Cần Thơ Plus. Giờ này thì cũng đã 16:55 rồi. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, cùng gặp gỡ hai phóng viên điểm nóng cập nhật những camera tại các tuyến đường trung tâm trọng điểm của thành phố, thì chúng tôi mời quý bác tài, quý thính giả sẽ thư giãn cùng ít phút âm nhạc.
Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông, lạnh giá là vậy phải không? Là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời, khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa. Và tần nhớ về một chiều mưa, mình đã ôm lấy nhau và cười với nhau rất vui, và có biết đâu, đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng. Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng. Ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm. Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau. Buổi chiều gió mát xin khắc ghi lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió xin cuốn đi.
Chẳng ai biết đâu cuộc đời là bao điều không đoán trước, mỗi nhịp chân bước, mỗi nhịp tim ước quay ngược về khi chưa có.
Ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm. Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau. Buổi chiều gió mát xin khắc ghi lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió xin cuốn đi. Chiều hoàng hôn ngắm mưa dưới hiên nhà, người đã cho ta thật nhiều yêu thương thiết tha bằng cuộc đời người sống qua. Những cánh hoa mang theo lời tạm biệt mà mình chưa thể nói, hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất thay lời tin ta người ơi. Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất thay lời tin ta người ơi.
Thưa quý vị, thời điểm này thì cũng là giờ tăng tầm, giờ đón con em cũng như là tan ca của rất là nhiều người, cho nên là tại các tuyến đường thì đặc biệt là tại các nút giao thì xe đông hơn hồi nãy, cách đây 30 phút cũng rất là nhiều. Tại nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì lượng xe cũng rất là đông hiện tại, nhưng mà cũng chưa ghi nhận gì về tình hình bức thiết gì về giao thông. Xe đông nhưng mà mọi người vẫn di chuyển rất là trật tự.
Dạ, có, đồng ý với chị Anh Thư là chiều hôm nay là cũng là ngày thứ 6, đúng không ạ? Cho nên là cũng ảnh hưởng tới cái quá trình mà đưa con em mà đi học về đó. Bây giờ là cũng mới 17 giờ thôi. Cho nên trong các cái trường ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng là đang có những cái trường cũng đang tan trường học á chị.
Dạ,
cho nên là Cường thấy là cũng có rất là nhiều phụ huynh đang đi trên đường, đặc biệt là đổi về các cái điểm giao đó. Dạ. Cường hồi nãy cũng có quan sát ở 3 tháng 2 Mậu Thân thì thấy là cái lượng xe qua là tương đối cao đó ạ. Đó, là cái ngay cái lúc mà có đèn tín hiệu đỏ xuất hiện thì sẽ bị ùn ứ về giao thông ở tại cái thời điểm này. Đó. Tuy nhiên thì không ở mức độ là ùn ứ kéo dài như quý vị ha. Nhưng mà chúng ta nếu mà có lộ trình qua 3 tháng 2 Mậu Thân ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cái lộ trình khác để mà được thông thoáng hơn, tránh để cho cái quá nhiều cái phương tiện tụ tập về cái điểm này.
Đúng rồi, quá nhiều phương tiện mà ra đường cùng một thời điểm thì sẽ dẫn đến ùn ứ thôi. Có một cái thông tin mà anh Thư cũng vừa nhận được từ người đồng nghiệp của mình, đó là trên đoạn đường Trần Hoàng Na gần khu dân cư 91 đến Nguyễn Văn Cừ nối dài, đang thi công tuyến chống ngập, có nhiều xe bồn đang đậu và ra vào thi công. Cho nên mọi người khi đi qua đây chú ý. Và xin cảm ơn thông tin của anh. Xin nhắc lại là trên đoạn đường Trần Hoàng Na gần khu dân cư 91 đến Nguyễn Văn Cừ, quý bác tài của chúng ta khi mà lưu thông qua đây thì nhớ là có xe bồn đang đậu ra vào trên đoạn đường đang thi công, chúng ta hết sức chú ý quan sát quý vị nha. Dạ, rồi trở lại với thông tin hồi nãy mà anh Thư nói là có một cái vụ cháy xảy ra ở phía dưới dốc cầu Rạch Ngỗng 2. Hiện tại nếu như mà quý bác tài của chúng ta đi qua đây thì có thông tin nào mới thì chúng tôi cũng rất là mong quý bác tài hãy cung cấp về cho chương trình để mà chúng tôi lan tỏa thông tin, để mà thông báo đến các bác tài của chúng ta tình hình nãy giờ vụ cháy như thế nào rồi, có lực lượng chức năng đến để mà dập tắt đám cháy hay chưa. Và các bác tài cũng ta khi lưu ý là có thể là chọn cái lộ trình khác phù hợp hơn để mà không ách tắc cái đường di chuyển của mình, không mất thời gian quý vị nha. Xin được tiếp tục chương trình chiều nay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn cao điểm nghỉ lễ từ 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, các hãng hàng không dự kiến cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu người dân. Vậy thì đường bay nào đang sốt vé dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 đây?
Dạ, và Cục Hàng không Việt Nam cũng thông tin như thế này. Tính đến ngày 14 tháng 4 thì nhiều chặng bay vẫn còn chỗ để cho hành khách lựa chọn trong đợt nghỉ lễ sắp tới. Với các chặng bay xuất phát từ Hà Nội đi các điểm du lịch như là Nha Trang hay là Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế thì cái tỷ lệ lấp đầy dao động là khoảng từ 40 đến 70%. Đáng chú ý thì tỷ lệ lấp đầy ở chặng Hà Nội đi Điện Biên lên tới là hơn 80% vào ngày 27 tháng 4. Cùng hôm đó thì chặng Hà Nội đi Huế có tỷ lệ là hơn 74%. Đối với các chặng xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm nêu trên, tỷ lệ lấp đầy trong khoảng từ 30 đến 70%. Trong đó thì một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao là cái tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo gần 80% ngày 27 tháng 4 và hơn 95% vào ngày 28 tháng 4 rồi.
Chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ thì gặp phải tai nạn bất ngờ. Một người đàn ông đứng đợi ven đường khi thấy xe tải đi qua, đối tượng này cầm đá chọi thẳng vào cửa kính cabin xe tải. Xe tải mất lái, đột ngột thắng gấp khiến cho một người đàn ông đi xe máy phía sau không kịp tránh, tông thẳng vào đuôi. Và toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe tải ghi lại cho là xảy ra tại Cà Mau. Tại hiện trường, mảnh vỡ từ xe máy văng tứ tung, người đàn ông bị thương khá nặng ngồi nghỉ trên lề đường. Một số người dân và người đi đường đã đến hỗ trợ nạn nhân. Dù việc trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Cái Nước, Cà Mau.
Rất nhanh chóng thì đoạn clip này thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận từ cộng đồng mạng. Chưa rõ nguyên nhân cụ thể như thế nào dẫn tới mâu thuẫn trên. Nhưng, tuy nhiên thì số đông đều lên án cái hành vi của người đàn ông này. Ném đá và các phương tiện đang lưu thông không chỉ là gây thiệt hại về tài sản mà còn nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người tham gia giao thông.
Cầu Cờ Đỏ trên đường tỉnh 919 qua thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ chuẩn bị khánh thành vào cuối tháng 4 sau hơn 2 năm thi công, thưa quý vị.
Dạ, thưa quý vị, cầu này, cầu Cờ Đỏ thì có tổng vốn đầu tư là hơn 165 tỷ đồng từ ngân sách của thành phố, Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Khởi công hồi tháng 2 năm 2022 và thời gian thi công đó là 630 ngày. Tổng chiều dài tuyến là 369m, trong đó thì cầu dài hơn 83m, thuộc công trình giao thông cấp 3. Vận tốc thiết kế là 40 km/h. Cầu có thiết kế gồm hai đơn nguyên, mặt cắt ngang cầu gồm 6 làn xe rộng 31m. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ, cầu Cờ Đỏ cơ bản đã hoàn thành, đang thảm nhựa và một số hạng mục phụ trợ trên cầu. Dự kiến đến cuối tháng 4 cầu sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng. Cầu Cờ Đỏ thì mới khánh thành sẽ kết nối đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả khai thác của các tuyến đường tỉnh 919, 922, phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Cờ Đỏ nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.
Thưa quý vị, Xô Viết Nghệ Tĩnh là tuyến đường tập trung nhiều hàng quán, đặc biệt là các trường học, cho nên mỗi giờ tan tầm như thế này, mật độ phương tiện lưu thông rất là đông luôn. Mặc dù đường đã được nâng cấp nhưng mà bề rộng mặt đường vẫn tương đối là nhỏ, cho nên việc đi lại có phần khó khăn mỗi lúc tan trường hay tại các vị trí giao cắt. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng kết nối với phóng viên Điểm Nóng để biết được tình hình cụ thể tại đoạn đường này chiều nay ra sao quý vị nhé. Xin được chào phóng viên Minh Trí.
Tôi được chào chị Anh Thư, chào anh Quy Cường cũng như là quý khán giả của chương trình chiều nay.
Qua khảo sát của anh nãy giờ thì chiều nay anh thấy việc đi lại trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh như thế nào?
Do đang là giờ tan tầm đó chị Thư nên cái lượng xe qua lại ở đây thì cũng rất là đông. Tuy nhiên thì có một điều là áp lực cái phương tiện thì không có đông bằng lúc khoảng 16 giờ 30 phút. Tại vì đó là khoảng thời gian mà tôi thấy là học sinh từ các trường thì đã ra về vào cái giờ buổi hôm nay là 16 giờ 30 phút, thì số lượng các em tan học thì cũng khá là nhiều rồi nên bây giờ giảm được áp lực phần nào. Tuy nhiên trong cái giai đoạn từ khoảng 16 giờ 30 phút chúng ta biết là đặc điểm của tuyến đường này đặc biệt là cái đoạn mà từ cái nút giao dưới từ đầu đường giao với đại lộ Hòa Bình đến cái vị trí chân cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh mà giao với đường Hòa Nhân Hồ là cái đoạn mà tình hình giao thông khá là phức tạp, có trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển rồi phía đầu lại là trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi và trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Nên cái giờ mà tan trường thì tôi thấy là hầu như là ở những cái vị trí mà phía trước cổng trường thì cái việc mà dừng đổ để mà đưa đón con em mình hoặc là học sinh từ trường mà đi ra bằng những phương tiện cá nhân thì nó làm cho tình hình giao thông qua đây khá là khó khăn.
Dạ,
còn
đúng
hiện tại thì cái áp lực được giảm, nhưng cũng có những cái thời điểm khi mà lượng xe đông thì cái việc di chuyển trên con đường này vẫn khó khăn như là chị Thư nói đó. Mặc dù là mặt đường thì khá là bằng phẳng và được nâng cấp rồi nhưng mặt đường tuy nhiên vẫn còn nhỏ so với cái hiện trạng, cái lượng, cái mật độ phương tiện thì ngày càng tăng lên thì nó cũng làm cho cái việc đi lại của mọi người vào giờ cao điểm thì nó sẽ có những khó khăn nhất định.
Mặt đường tương đối nhỏ, có nhiều trường học tại đây, lượng phụ huynh đưa đón con em của mình cũng như là dừng lại để mua thức ăn cũng như là vào các hàng quán để ăn uống thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến người tham gia giao thông khác khi đi trên đoạn đường này, Minh Trí ha. Vậy thì theo anh quan sát thì ý thức của người tham gia giao thông diễn ra như thế nào ha?
Một cái lỗi phổ biến ở đây mà tôi quan sát từ nãy giờ thì xảy ra khá là nhiều, đó là cái tình trạng mà ô tô đi vào khung giờ cấm. Chúng ta biết là từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút buổi chiều là khung giờ cấm xe ô tô đi vào tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhưng mà cũng có rất nhiều ô tô đi vào cái thời điểm này cũng không có biết là họ đã đến cái vị trí này, họ dừng đổ trước cái thời gian cấm rồi họ đi ra hay sao đó thì mình cũng không rõ vấn đề đó, nhưng mà tôi thấy rằng ô tô di chuyển rất là nhiều. Mà khi mà ô tô đi vào khung giờ cấm như thế này thì nó tạo nên cái tình trạng là khi mà xe đông mà ô tô lại tuy như vậy thì liền là phía sau bị cái tình trạng là ùn ứ dồn những xe máy phía sau, đặc biệt là những cái nút giao như là cái vị trí mà tôi đang đứng đây là giao giữa Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Trương Định. Có những thời điểm thì ô tô khi mà đi qua khu vực này thì phải dừng đổ một cái khoảng bị ùn ứ cục bộ ở đây, và thêm vào đó nữa là cái tình trạng mà mọi người dừng đổ ô tô ở hai bên đường. Chúng ta biết là đường đã nhỏ mà ô tô dừng đổ hai bên đường thì nó làm cho diện tích mặt đường bị thu hẹp, và việc di chuyển của mọi người thì phải tránh những cái xe ô tô dừng đổ bên đường này nữa thì nó làm cho cái tình hình giao thông lại khó khăn hơn. Và ngoài cái vị trí mà chúng ta biết là cái vị trí chân cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh mà giao với đường Hoàng Văn Thụ là một cái điểm mà cũng khá phức tạp, thì bây giờ lại xuất hiện một cái điểm mới mà tôi đứng ở đây nãy giờ tôi tìm hiểu và tôi quan sát thì thấy thì nó cái việc đi lại của mọi người ở cái vị trí mà giao giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Trương Định đó chị, thì bây giờ cũng khá là phức tạp. Ở đây thì cái mặt đường nó tương đối nhỏ mà nó hình thành như một ngã tư, và khi mặt đường nó hoàn chỉnh rồi thì tôi thấy là cái tuyến đường Trương Định mà cái nhánh mà thông qua đường Ngô Quyền á, rất nhiều xe di chuyển, và khi đến khu vực này thì lại xung quanh ở đây lại có rất nhiều người bày bán. Khi mà hình thành một con đường đông thì lại những cái góc đường thì lại mọi người bày bán nước thức ăn nhanh rồi những xe bán đồ ăn vặt, thì lại ở ngay những góc đường, và mọi người thì thỉnh thoảng cũng dừng đổ những góc đường này để mà mua thức ăn. Mà dừng đổ thì đương nhiên là để mà tiện lợi, thì thay vì cái mặt đường ở phía trên những cái lề bộ hành vẫn còn khoảng trống thì mọi người lại không chạy lên. Chúng ta muốn nhanh thì chúng ta đậu, dừng đậu ở dưới lòng đường để chúng ta mua thức ăn luôn, và ngay những cua quẹo mà lại cái diện tích giao nhau tại những điểm giao cắt này lại nhỏ nữa, nên cái việc đi lại cho mọi người ở cái vị trí này khá là khó khăn.
Đó là những cái khó khăn đối với người tham gia giao thông khi đi qua cái tuyến đường này. Quả thật là tuyến đường này, nói thiệt với anh Minh Trí là nếu mà không có cái việc cấp bách thì tôi cũng lựa chọn cái lộ trình khác. Bởi vì như anh nói thì tồn tại rất là nhiều vấn đề. Vậy thì anh có lưu ý gì đối với mọi người khi đi qua tuyến đường này ha?
Do tuyến đường Xuyên Việt Nghệ Tĩnh chúng ta biết là không có cái giải phân cách mềm để ngăn giữa hai làn đường, nên hầu như mọi người chạy khá là tự do, hàng quán thì đông, nên cái việc qua đường cũng là một cái vấn đề mà quý vị cần lưu ý. Nghĩa là chúng ta ở cái bất cứ cái vị trí nào chúng ta cũng qua đường được hết. Vì thế mà khi mà chúng ta qua đường thì chúng ta nhớ là bật nhan và có một khoảng thời gian nhất định để mà các phương tiện phía sau nhìn thấy. Thậm chí là tôi thấy là khi mà đường nhỏ hẹp thì chúng ta có thể sử dụng ngoài đèn nhan thì chúng ta sử dụng tay chúng ta để xin tín hiệu để qua đường, thì việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn, tránh cái trường hợp va chạm hay có những cái xung đột giao thông. Cái vấn đề thứ hai nữa đối với bậc phụ huynh á, ở cái vị trí mà trước trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển á, thì có thể là cái lề bộ hành nó hơi nhỏ nên mọi người bắt buộc phải dừng đổ ở dưới lòng đường. Nhưng mà đối với cái trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi và cái trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm á, thì tôi thấy là còn cái lề bộ hành còn khoảng trống rất là nhiều. Thì khi mà đến đây chúng ta trước con cái hay gì đó giờ tăng trường thì quý vị cũng nhớ là chúng ta chạy lên cái lề bộ hành này, chúng ta dừng đậu để tránh cái trường hợp mà chúng ta dừng đậu dưới lòng đường quá nhiều thì đương nhiên cái tình trạng ùn ứ giao thông sẽ xảy ra. Một vấn đề thứ ba nữa là khi mà quý vị đến cái vị trí mà cái đường Trương Định và giao với đường Xuyên Việt Nghệ Tĩnh thì chúng ta phải chú ý ở đây lượng xe rất là đông, và cái việc mua hàng quá ở đây thì tốt nhất là tôi nghĩ là khi mà cái lượng xe di chuyển đông như thế này thì chúng ta dừng đổ ở các góc đường thì mua thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta hạn chế cái việc mà chúng ta dừng đổ ở những cái góc đường để chúng ta mua ngay cái nút giao này. Một vấn đề thứ ba nữa, thứ tư nữa để nhắc nhở mọi người, đó là cái tình trạng chúng ta đi vào giờ cấm. Ở đây thì giờ cấm ô tô là từ 6 giờ đến 7 giờ, từ 11 giờ đến 12 giờ. Giờ buổi chiều như thế này là từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, trừ ngày Chủ nhật. Và ở đây thì tôi thấy là trên đầu đường, khi mà chúng ta vừa vào Xuyên Việt Nghệ Tĩnh Đại Lộ Hòa Bình á, thì trên cái vị trí biển cấm này cũng có lắp đặt camera để mà ghi lại hình ảnh của những cái xe đi vào khung giờ cấm. Thì có thể là quý vị không để ý thì chúng ta cứ tự do đi vào khung giờ cấm thì chắc chắn là có một lúc nào đó thì có thể là chúng ta sẽ phải nhận chế phạt nguội về trường hợp mà chúng ta vi phạm đi vào tuyến đường vào khung giờ không cho phép như thế này. Quý vị lưu ý những điều đó để đảm bảo cái việc lưu thông chúng ta thuận lợi và tránh xảy ra những vi phạm không đáng có.
Rất là cảm ơn thông tin đầy đủ và cụ thể của phóng viên Minh Trí từ địa điểm là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Quý vị hãy ghi nhớ những điều mà phóng viên Minh Trí vừa chia sẻ để mà khi đi qua đây chúng ta không có vi phạm luật giao thông, cũng như là có cái sự văn minh văn hóa khi tuân thủ các biển cấm, cũng như là không có đậu đổ xe mà dưới lòng đường quá lâu ảnh hưởng đến những xe khác, quý vị nha.
Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông?
Hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người?
Mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97,3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97,3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì tình hình trật tự an toàn giao thông tại chân cầu Rạch Ngõ 1 diễn biến phức tạp. Cái nguyên nhân là do cái xung quanh khu vực này thì có nhiều hàng quán, trường học hay là trung tâm Anh ngữ vân vân. Đặc biệt là ngay sát chân cầu là cái nút giao đường Nguyễn Văn Trỗi với đường Mậu Thân, nên cũng đã tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ mất an toàn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Mỹ Tiên đang có mặt tại chân cầu Rạch Ngõ 1 để mà chúng ta tìm hiểu chi tiết về tình hình giao thông tại đây ha. Alo, mến chào phóng viên Mỹ Tiên ạ.
Dạ, xin chào các host của chương trình, xin chào quý khán giả và quý khách tài ạ.
Dạ, thì quý cường cũng có nói về sơ qua những cái tình hình phức tạp tại cầu Rạch Ngõ 1. Thì bây giờ mời phóng viên Mỹ Tiên quan sát thực tế và mình cho biết là tình hình giao thông chung ở đây như thế nào ha.
Dạ, do là ở cầu Gạch Ngỗng 1 thì kết nối với đường Võ Văn Kiệt mà hướng về quận Bình Thủy, và chúng ta biết là hiện nay thì cũng ở trên đó thì cũng đang tổ chức cái lễ hội bánh dân gian, cho nên là Mỹ Tiên thấy là cái lượng phương tiện lưu thông ở trên cầu Gạch Ngỗng 1 hướng về Võ Văn Kiệt thì cũng rất là đông nè, và giờ này cũng là giờ tan tầm của rất là nhiều người, và xung quanh đây thì cũng có những cái trường học, ngoài cái trường Đại học Cần Thơ ra còn có trường Đại học Y Dược, cũng như gần đây là trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng nè. Cho nên lượng học sinh và sinh viên đi qua đây giờ tan tầm rất là đông, cộng với những cái cửa hàng rồi thêm nhiều shop thời trang ở trên đường Mậu Thân nữa, cho nên là phải nói là cái tình hình giao thông trong buổi tan tầm như thế này rất là đông đúc ạ.
Dạ, ngay lúc này là 17 giờ 16 phút thì tình hình giao thông chung là như vậy. Rồi về cái vấn đề mà ý thức của những người tham gia giao thông ở đây khi đi qua khu vực này như thế nào khi mà tình hình đông kẹt như vậy ạ?
Theo Mỹ Tiên thấy là khác với chân cầu là nút giao Nguyễn Văn Trỗi, tuy nhiên thì nút giao giữa Nguyễn Văn Trỗi với Mậu Thân, tuy nhiên thì nút giao này không có tín hiệu đèn, chủ yếu là mọi người di chuyển theo ý thức của mình thôi. Nãy giờ thì Mỹ Tiên thấy cũng có những trường hợp mà đi qua đây với tốc độ nhanh, rồi nhiều trường hợp mà lưu thông từ trên cầu đi xuống với tốc độ nhanh nữa. Cho nên là cũng có những trường hợp mà mình chủ quan, mình đi qua đây và mình cắt ngang những cái dòng phương tiện đang lưu thông, nhất là cắt ngang đầu xe ô tô thì cũng thấy rất là nguy hiểm nè. Rồi có những trường hợp mà mình qua đường mình không có bật xi nhan trước, mình chuyển hướng một cách đột ngột như vậy thì cũng làm cho những cái phương tiện di chuyển khác cũng bất ngờ, và có những trường hợp phải tăng gấp. Ngoài cái việc mà chuyển hướng ở cái khu vực nút giao này thì còn có những trường hợp mà quay đầu xe ở vị trí sát với chân cầu này, và đặc biệt là có những trường hợp ô tô quay đầu xe nữa thì nó mất khá nhiều thời gian ở cái đoạn nút giao này, nó cũng ảnh hưởng đến những cái phương tiện khác rất là nhiều. Tuy là nó cũng không dẫn đến ồn ứ, tuy nhiên thì cũng có những đợt mà nó giao thông nó bị ngắt quãng, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái giao thông ở khu vực này ạ.
Dạ. Hồi nãy thì Phó Nhân Quý Tiên nhắc đến là ở khu vực quan sát và rất gần với trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, thì mời Phó Nhân Mỹ Tiên quan sát qua cổng trường của Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng để mình nói về cái tình hình trật tự dừng đậu đổ xe ở phía trước cổng trường ha.
Dạ, theo Mỹ Tiên thấy thì cái phần cổng trường nó gần sát với mặt lộ, cho nên là cái việc mà đậu đổ xe của phụ huynh thì đa phần là đậu đổ ở dưới lòng đường thôi. Và Mỹ Tiên thấy là cái tình trạng đậu đổ của các phụ huynh thì nó chưa thật sự là nề nếp, nó chưa có trật tự và nó không có ngay hàng thẳng lối cho lắm. Nó còn hơi lộn xộn, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái diện tích mặt đường ở đây bị thu hẹp lại. Và có những cái chiếc xe mà nhất là ô tô mà muốn di chuyển xuống cái phần đoạn đường dân sinh ở trước cái trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng thì nó cũng gặp khó khăn. Ví dụ như mà hai ô tô đi vào cái đường dân sinh này cùng một lúc thì rất là dễ xảy ra ồn ứ. Cũng như là cái tình trạng mà khi mà tan trường thì học sinh đi ra thì túa ra, và rất là nhiều em thì đi dưới lòng đường cũng như băng qua đường một cách bất chợt, cho nên là nó cũng rất là nguy hiểm ạ.
Dạ. Dạ, qua đây thì Phó Nhân Mỹ Tiên có một số lưu ý ha, gửi đến quý bác tài khi mà qua đây để được an toàn hơn ạ.
Theo Mỹ Tiên thấy hiện tại là cái đoạn đường dưới chân cầu Rạch Ngỗng 1 vừa được nâng cấp xong thì mặt đường cũng khá là láng và rất là dễ lưu thông. Tuy nhiên thì ở đây vẫn chưa có vạch kẻ đường để phân chia những cái làn đường cùng chiều với nhau. Cho nên là tình trạng mà ô tô và xe máy chạy lộn xộn không có đúng làn đường rất là nhiều. Và nhất là xe máy chạy sang làn đường ô tô nó cũng tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ rủi ro nữa. Cho nên Mỹ Tiên nghĩ trước hết mình nên ứng thử và mình chạy đúng cái làn đường dành cho mình đó, phần đường cho mình thì nó sẽ tốt hơn. Cái nữa là mình ở đây thì do cái khu vực này cũng có nhiều xe tải trọng lớn đi qua và chúng ta chạy thì chúng ta nên không có lòn lách vào những cái vị trí điểm mù của xe tải, cũng như không có chạy quá sát với những chiếc xe ô tô thì nó rất là nguy hiểm. Và thêm nữa thì ở hiện tại thì dưới chân cầu Rạch Ngỗng 1 thì ngay chỗ nút giao Nguyễn Văn Trỗi với Mậu Thân thì có những cái nắp cống, cho nên là mọi người đi qua đây thì cũng chú ý quan sát thật là kỹ, tránh cái trường hợp lắp nắp cống ở ngay cái vị trí nút giao này thì nó cũng rất là nguy hiểm. Và cái nữa là cũng gần tới giờ tan trường thì cũng xin nhắc lại là cái việc đậu đổ xe của phụ huynh cũng như là cái việc qua đường của học sinh thì chúng ta nên chấp hành tốt những cái quy định để mà đảm bảo được cái trật tự an toàn giao thông ở trước cổng trường của mình.
Xin được cảm ơn Phóng viên Mỹ Tiên với những thông tin về cái trật tự an toàn giao thông cũng như là cái tình hình ý thức của những người tham gia giao thông, tình hình giao thông chung tại chân cầu Rạch Ngỗng 1 ha. Và thưa quý vị, điểm nóng ở đây cũng đã
Trước khi kết thúc chương trình thì anh Thư cũng như thế này, Huy Cường ơi, có cái thông tin mới rồi về cái vụ cháy lúc nãy mà mình nói ở đầu chương trình á. Thì chính xác là xảy ra vào lúc 15 giờ 10 phút chiều nay tại khu vực 2 phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Dạ, theo người dân địa phương thì vào thời điểm này tại căn nhà số 129A tổ 14 khu vực 2 phường An Khánh do ông Hà Văn Cam làm chủ hộ đã phát cháy do nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Lúc này thì công an phường An Khánh và người dân đã sử dụng máy bơm bình chữa cháy và gọi chi viện từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy 114. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, không để cháy lan. Và đến 16 giờ cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, thưa quý vị. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây cháy, mà chúng tôi cũng lưu ý quý vị là trong mùa khô nắng nóng thì chúng ta cũng cẩn thận điện và các vật dễ cháy quý vị nha.
Dạ, thông tin vừa rồi của chị anh Thư cũng đã là khép lại chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz chiều nay rồi.
Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng anh Thư, Huy Cường trong 40 phút vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.